Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Book on Advanced Tax Strategies, Cracking the Code for Savvy Real Estate Investors là sách hướng dẫn thuế chuyên sâu cho nhà đầu tư bất động sản tại Hoa Kỳ. Do hai kế toán viên công chứng Amanda Hahn và Matthew McFarland viết. Đây là phần tiếp nối theo hướng nâng cao của dòng sách thuế dành cho cộng đồng đầu tư bất động sản. Không phải cẩm nang, tìm tài sản, định giá hay quản lý người thuê. Mục tiêu của sách là giúp người đọc hiểu vì sao lợi nhuận thực tế phải được đánh giá sau thuế, rồi chủ động tổ chức giao dịch, hồ sơ và cơ cấu đầu tư để sử dụng đúng các ưu đãi hiện hành. Nội dung xoay quanh khấu hao, phân loại chi phí, hoạt động cho thuê, trao đổi 1031, khu vực cơ hội, tài khoản hưu trí, tự định hướng và tư cách chuyên gia bất động sản. Cuốn sách cũng nhấn mạnh việc lưu sổ sách và phối hợp với chuyên gia thuế. Vì luật thuế Hoa Kỳ thay đổi theo thời gian và hoàn cảnh mỗi người khác nhau, sách phù hợp nhất như một nền tảng để đặt câu hỏi đúng thay vì thay thế tư vấn thuế cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xem hoạt động cho thuê như một doanh nghiệp để lập kế hoạch thuế chủ động. Một luận điểm xuyên suốt của sách là nhiều chủ sở hữu bất động sản nộp thuế nhiều hơn cần thiết vì họ chỉ nhìn mình như người có tài sản cho thuê, thay vì người đang vận hành một hoạt động kinh doanh. Sự khác biệt này không nằm ở cách gọi, mà nằm ở cách ra quyết định và lưu bằng chứng. Khi đầu tư được xem là một hoạt động có hệ thống, nhà đầu tư có lý do rõ ràng hơn để theo dõi doanh thu, chi phí vận hành, chi phí đi lại liên quan, dịch vụ chuyên môn, cải tạo và các khoản cần thiết cho tài sản. Tuy vậy, sách không cổ vũ việc biến mọi khoản chi cá nhân thành khấu trừ. Trọng tâm là xác định mối liên hệ thực chất giữa chi phí và hoạt động tạo thu nhập, đồng thời giữ chứng từ phù hợp. Cách tiếp cận này chuyển thuế từ một việc xử lý vội sau khi năm tài chính kết thúc thành một phần của chiến lược đầu tư. Một thương vụ có dòng tiền trước thuế tương tự thương vụ khác vẫn có thể tạo kết quả rất khác sau thuế, tùy vào cấu trúc sở hữu, thời điểm chi phí và khả năng tận dụng các quy định hợp lệ. Đây cũng là lý do sách khuyến khích nhà đầu tư trao đổi sớm với kế toán viên am hiểu bất động sản thay vì chỉ giao hồ sơ vào mùa khai thuế. Thứ hai, khấu hao nhanh và nghiên cứu phân tách chi phí để thay đổi thời điểm ghi nhận thuế. Khấu hao là cơ chế then chốt giúp bất động sản khác biệt với nhiều loại đầu tư khác. Về nguyên tắc, chi phí mua phần công trình của tài sản không được khấu trừ toàn bộ ngay lập tức mà được phân bổ qua nhiều năm. Sách tập trung vào cách nghiên cứu phân tách chi phí, thường gọi là cost segregation. Có thể tách một số hạng mục khỏi thời gian khấu hao dài của tòa nhà để áp dụng thời hạn ngắn hơn khi luật cho phép. Ý nghĩa của chiến lược này chủ yếu là đưa khoản khấu trừ về sớm hơn, nhờ đó giảm thu nhập chịu thuế trong các năm đầu và cải thiện dòng tiền có thể tái đầu tư. Tuy nhiên, đây không phải tiền miễn phí hay giải pháp tự động phù hợp với mọi tài sản. Nhà đầu tư cần cân nhắc quy mô tài sản, chi phí thực hiện nghiên cứu, mức thu nhập có thể sử dụng khoản lỗ, kế hoạch nắm giữ và khả năng phát sinh thu hồi khấu hao khi bán. Cuốn sách đáng chú ý ở chỗ đặt kỹ thuật này trong bức tranh lập kế hoạch rộng hơn, thay vì trình bày nó như một mẹo giảm thuế độc lập. Khấu hao nhanh hiệu quả nhất khi được phối hợp với hồ sơ chính xác, dự báo giao dịch và hiểu đúng các giới hạn đối với lỗ từ hoạt động thụ động. Thứ ba, tư cách chuyên gia bất động sản và giới hạn sử dụng lỗ cho thuê. Sách dành sự chú ý đáng kể cho quy tắc phân biệt giữa hoạt động thụ động và không thụ động. Vì đây là điểm quyết định một khoản lỗ trên tờ khai có thực sự làm giảm thu nhập khác hay không. Với nhiều người đi làm toàn thời gian, lỗ từ bất động sản cho thuê thường chịu các giới hạn riêng nên không thể mặc nhiên dùng để bù trừ lương hoặc thu nhập kinh doanh. Tư cách chuyên gia bất động sản, nếu đáp ứng các điều kiện của luật thuế Hoa Kỳ, có thể làm thay đổi cách xử lý này. Nhưng cuốn sách không nên được hiểu là nói chỉ cần sở hữu nhiều nhà cho thuê là đủ điều kiện. Quy định đòi hỏi mức độ tham gia thực tế, thời gian dành cho các hoạt động bất động sản và việc chứng minh sự tham gia đáng kể, theo tiêu chuẩn áp dụng cho từng hoàn cảnh. Vì vậy, giá trị thực tế của phần này là giúp người đọc nhận ra tầm quan trọng của nhật ký thời gian, phân loại công việc và phối hợp giữa vợ chồng hoặc các chủ sở hữu khi phù hợp. Đây là lĩnh vực có lợi ích thuế lớn nhưng cũng có rủi ro nếu hồ sơ yếu hoặc diễn giải quá rộng. Sách biến một khái niệm thường bị quảng bá đơn giản thành vấn đề cần kiểm tra điều kiện, ghi chép đều đặn và tư vấn chuyên môn. Thứ tư, hoãn thuế khi chuyển vốn bằng trao đổi 1031 và ưu đãi của khu vực cơ hội thay vì chỉ nói về các khoản khấu trừ hàng năm. Cuốn sách mở rộng sang chiến lược xử lý lợi nhuận vốn khi nhà đầu tư bán tài sản. Trao đổi 1031 là một cơ chế quan trọng trong bất động sản Hoa Kỳ. cho phép hoãn ghi nhận thuế trên phần lãi trong những điều kiện nhất định khi tài sản đầu tư được thay bằng tài sản đủ tiêu chuẩn. Lợi ích cốt lõi là giữ nhiều vốn hơn ở lại trong chu kỳ đầu tư thay vì rút bớt vốn để nộp thuế ngay sau thương vụ bán. Sách cũng đề cập các cách tiếp cận để tiếp cận tiền hoặc tái cấu trúc giao dịch mà không làm sai quy tắc. Nhưng đây là phần đặc biệt cần thực hiện cùng bên trung gian đủ điều kiện và cố vấn thuế. Bên cạnh đó, ưu đãi khu vực cơ hội được trình bày như một lựa chọn gắn lợi ích thuế với đầu tư vào các khu vực được chỉ định. Cả hai công cụ đều minh họa luận điểm lớn của tác giả rằng thời điểm ghi nhận thuế có thể ảnh hưởng mạnh đến tốc độ tích lũy vốn. Dù vậy, nhà đầu tư không nên để ưu đãi thuế thay thế cho chất lượng tài sản, dòng tiền hay rủi ro dự án. Một giao dịch kém vẫn không trở thành tốt chỉ vì được hoãn thuế. Cuối cùng, tài khoản hưu trí, tự định hướng, pháp nhân và sổ sách như hạ tầng kiểm soát rủi ro, phần thực hành của sách cho thấy chiến lược thuế không chỉ là chọn một điều khoản có lợi, mà cần một hạ tầng vận hành đáng tin cậy. Tài khoản hưu trí tự định hướng có thể mở ra khả năng đầu tư bất động sản bằng vốn hưu trí theo cơ chế ưu đãi thuế, nhưng đi kèm các giới hạn nghiêm ngặt về giao dịch bị cấm và các bên có liên quan. Vì thế, sách hướng người đọc đến việc hiểu cấu trúc trước khi chuyển tiền, thay vì coi đây là lối tắt không thuế. Tương tự, việc thành lập pháp nhân có thể hỗ trợ tổ chức hoạt động và bảo vệ tài sản trong một số trường hợp, nhưng không phải mọi bất động sản đều cần cùng một cấu trúc. Cũng không phải pháp nhân nào tự nó tạo ra khoản tiết kiệm thuế. Cách tổ chức phải phù hợp với mục tiêu đầu tư, luật địa phương, chi phí tuân thủ và tư vấn pháp lý. Nền tảng chung của các lựa chọn này là sổ sách rõ ràng, theo dõi riêng tài khoản, lưu hóa đơn, phân loại chi phí nhất quán và đối chiếu định kỳ, vừa giảm thời gian chuẩn bị khai thuế, vừa giúp giải thích các khoản khai báo nếu bị kiểm tra. Cuốn sách vì thế kết hợp tối ưu thuế với kỷ luật quản trị thay vì tách hai việc này ra. Kết luận, The Book on Advanced Tax Strategies phù hợp nhất với nhà đầu tư bất động sản Hoa Kỳ đã có kiến thức cơ bản về hoạt động cho thuê hoặc đã sở hữu ít nhất một tài sản và muốn hiểu sâu hơn về kết quả sau thuế. Người đầu tư thụ động, chủ doanh nghiệp, người đang xây dựng danh mục cho thuê và người cân nhắc bán hoặc tái đầu tư tài sản đều có thể tìm thấy các khung câu hỏi hữu ích. Độc giả mới hoàn toàn vẫn có thể đọc, nhưng sẽ hưởng lợi nhiều hơn nếu đồng thời học các nền tảng về dòng tiền, tài chính và vận hành bất động sản. Điểm mạnh của cuốn sách là tính chuyên biệt. Nhiều sách đầu tư bất động sản chỉ dành một chương ngắn cho thuế, còn sách này đặt thuế vào trung tâm của quyết định đầu tư. Nó không chỉ liệt kê các khoản được khấu trừ, mà kết nối khấu hao, giới hạn lỗ thụ động, tư cách chuyên gia bất động sản, trao đổi 1031, tài khoản hưu trí và sổ sách với mục tiêu giữ lại nhiều lợi nhuận hơn một cách hợp pháp. Cách trình bày tương đối dễ tiếp cận đối với một chủ đề kỹ thuật, đồng thời nhắc người đọc về nhu cầu lập kế hoạch và lưu hồ sơ. Giá trị thực tế lớn nhất không phải là sao chép từng chiến lược, mà là nâng chất lượng trao đổi với CPI, luật sư và các cố vấn liên quan. Vì luật thuế thay đổi và việc áp dụng phụ thuộc dữ kiện cụ thể, đây nên là sách tham khảo để ra quyết định có cơ sở, không phải thay thế cho tư vấn chuyên môn. So với các cẩm nang chung, cuốn sách nổi bật nhờ tập trung rõ rệt vào cơ chế thuế dành riêng cho bất động sản. Nếu bạn muốn ủng hộ Amanda Han, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!